Điều kế tiếp mà chúng ta cần quan tâm đó là có nhiều người khuyến cáo rằng bài giảng theo đề mục dễ trở thành một bài giảng hời hợt. Nó không có bám chặt vào một câu hay là một đoạn kinh thánh, bởi vì nó chú trọng vào đề tài. Có nhiều tín hữu thì đi về và nhớ cái đề tài tốt, nhưng mà có nhiều tín hữu thì họ quên cái đề tài và họ không nhớ mục sư giảng kinh thánh ở đâu. Bởi vì khi chúng ta giảng về đề tài, thường chúng ta lại không có nhấn mạnh đến câu kinh thánh hay là đoạn kinh thánh, mà chúng ta trưng rất là nhiều tổng hợp, mà tổng hợp để làm nổi bật đề tài. Và có khi tín hữu nó không biết là mục sư nói nhiều lắm, nói đủ thứ chuyện trên trời, trưng nhiều câu kinh thánh lắm em không nhớ đâu. Họ về không nhớ gì hết, bởi cái đề tài thì họ cũng không nhớ. Có khi thì mục sư công bố cái đề tài ra, có khi mục sư không công bố đề tài nữa, và tín hữu là nghe thì nói thì ông mục sư giảng giống như Ê-sai, nó một chút chỗ này một chút chỗ kia, không biết nhiều lắm đại khái vậy. Mà cái bệnh này thì cũng khá rõ đấy. Cho nên là nếu chúng ta giảng theo đề tài mà người ta không nhớ được cái đề tài đó thì coi như là nó không có bám chặt vào một đoạn kinh thánh nào hết, nó không bằng với giảng giải kinh hay là giảng theo câu gốc. Nên có người khuyến cáo chúng ta điều đó. Như vậy thì chúng ta nên lưu ý là giảng theo đề tài thì theo đề tài, nhưng mà vẫn phải nhấn mạnh câu gốc, phần kinh thánh căn bản, làm sao cho nó bám chặt vào một câu gốc rất quan trọng nào đó. Cũng có khi phải dừng lại giải nghĩa câu gốc, có khi dừng lại nói về bối cảnh và giải nghĩa câu gốc, mặc dầu chúng ta đang giảng theo đề tài. Cho nên tôi nói rằng chúng ta giảng kinh thánh mà người ta đòi hỏi chúng ta là giảng kinh thánh, chứ không phải giảng một vấn đề thời sự, một cái đề tài thời sự đó. Cho nên là nên lưu ý là cái yếu tố mà phải được kinh thánh hậu thuẫn là cái yếu tố hết sức quan trọng. Thí dụ như tôi giảng Chủ nhật vừa rồi mà tín đồ về hỏi cho kỳ này mục sư giảng về điều gì đó, nói ông mục sư giảng là Chúa động lòng thương xót cái câu chuyện mà ông dân Baptist bị giết rồi đó, là Chúa muốn đi tìm chỗ yên tĩnh mà đoàn dân đến, Chúa vẫn thương, Chúa vẫn động lòng thương xót. Người ta có thể nói được cái vấn đề mà kinh thánh có sẵn rồi, động lòng thương xót, lòng trắc ẩn thiên thượng, đại khái vậy. Thì tín hữu nhớ cái đề tài mà nhớ luôn cái lòng trắc ẩn nó ở trong cái bối cảnh nào, nó ở trong cái bối cảnh nào, thì điều đó thật ra cũng hiếm người nhớ. Tôi giảng rồi tôi cũng biết, nhưng mà tín đồ mà ngồi mà nhớ mà nói được hết mấy cái đó cũng không có phải là dễ. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những người họ nhớ được cái trường hợp như vậy, điều đó là tốt. Còn nếu không chúng ta phải cẩn thận, nhiều khi chúng ta nói một đề tài như là giảng một vấn đề thời sự thôi, người ta không thấy cái điều đó nó gắn chặt với một đoạn kinh thánh nào. Và một cái lời phê bình cũng khá khó tính nữa là giảng theo đề tài dễ soạn bố cục, dễ thu thập tài liệu, nó làm cho những người hay giảng đề tài là những người lười biếng, những ông truyền đạo lười biếng, bởi vì nó dễ. Còn mình giảng theo giảng giải nghĩa kinh thánh á, là giống như là trong cái tài liệu là bí quyết sáng tạo á, cũng ngần ấy mà phải đọc, phải đào, phải bới, xới lượm, phải cày sâu cuốc bẩm để mà tìm thấy, khám phá thấy, thì nghĩa là cực. Còn giảng theo đề tài thì khỏe, mà khỏe thì nó sẽ ra lười. Cho nên người ta nói rằng nếu hay giảng theo đề tài là mục sư lười. Cái này phê bình hơi khó, bởi vì giảng theo đề tài mà giảng cho nó đúng mức thì cũng lười cũng không được đâu, nhưng mà cũng dễ lười, phải không ạ? Còn một đoạn kinh thánh mà chúng ta đào sâu được những cái ý vị, những cái sâu sắc, những cái ngọt ngào ở trong đó thì đúng là phải đọc rất nhiều lần. Tôi nhớ Campbell Morgan, ông nói một câu rằng khi giảng giải nghĩa một đoạn kinh thánh nào, tôi chưa đọc đủ 50 lần rồi tôi không dám giảng. Mà ông đó là, chúng ta dùng cái từ nói là bậc thầy, tổ sư Bồ Đề, chứ không phải là cao ông thượng. Mà ông nói nếu tôi đọc kinh thánh mà dưới 50 lần rồi tôi không dám giảng. Phải đọc rất là kỹ, đào sâu, nó chìm đắm trong cái đoạn đó rồi đó. Ông có viết cái quyển nghiên cứu sách Jeremy, những thí dụ và ứng dụ của Chúa chúng ta. Tôi không biết tôi có nói tiếng lạ không, biết giữa liên hữu, lãnh đạo liên hữu, mấy cuốn sách này là hay lắm mình. Coi chừng là tôi nói tiếng lạ, tức là nhiều người không hiểu tôi nói cái cuốn đó ở đâu. Thành ra tôi nói rằng chúng ta một trong những cái thứ là thiếu sách, ngay cả sách tiếng Việt chúng ta thiếu dữ lắm á. Làm sao để mà mỗi năm phải để dành tiền? Thí dụ như tôi nói lại lạc đề một chút để mà vào vấn đề. Tôi rao nam trong cái lớp giảng và dạy, tôi có một cái cuốn thánh kinh phù dẫn hay lắm. Đó, bất cứ vấn đề nào từ cửu đến sáng tới, đến tầng ướp, có ai muốn photo nó ra không? Có thể là tốn tới mấy trăm ngàn. Nó dày như thế này, nó bự. Đó, nhưng mà nó là cái cuốn sách quý nhất của tôi sau Kinh Thánh, hay, vô cùng hay. Có ai không? Không thấy ai đề nghị gì trơn. Quên nó đi. Thôi mục sư nói cái đó, quên nó đi. Không ai cần hết. Còn đi qua Mỹ mà ôm về, ôm gì nổi. Mắc lắm. Nó tiếng Anh thiệt, nhưng mà chỉ cần giỏi tiếng em cũng coi được. Không sao. Như tôi nói nãy, tôi trao chìa khóa đó. Quan hệ là cái câu gốc đó, rồi mình phân cái chữ đó ra, lật từ điển rồi. Mở ra trong Kinh Thánh là nó có hết sức là phong phú. Nhưng mà tôi rao nam cho cả cái lớp, bởi vì tôi dạy giảng mà dạy ở từng trệt, hồi lúc cái nhà ở dưới đó, phòng cầu nguyện dưới đó. Giảng rồi tôi rao nam, tôi nói rồi mọi người đều đứt dây nghe hết trơn, trời không ai. Cái đó là tôi quý vị biết là được quăng cái cuốn sách của mình ra mà đem cho họ đi, họ photo này kia, nhiều khi nó tổn thương cái cuốn sách của mình hay nói gì cũng ngại lắm, nhất là mấy cái cuốn sách mà sách quý đó, là trân quý đó, là dấu nghề ghê lắm đại khái vậy đó. Mà không ai quan tâm hết trơn, trời. Tại nghe nói xong phải tốn 300-400 ngàn gì đó để thấy photo ra. Hẳn nhiên photo ra chắc cũng bự rồi. Bởi vì photo mà bự lắm. Cái khổ nó là khổ cái cuốn này đây. Cho nên là, nhưng mà có nó thì nó hay lắm. Mà tôi nói là nó sao Kinh Thánh thôi mà nó hay vậy đó. Nhưng mà phải biết dùng nó mới hay. Nó phong phú vô cùng. Thành thử ra là khi chúng ta có đề tài thì chúng ta phải có những câu Kinh Thánh ấn tượng. Những câu Kinh Thánh thật là hay. Mà những câu Kinh Thánh thật là hay như vậy là chúng ta phải tìm rất là nhiều câu Kinh Thánh để chọn ra một câu Kinh Thánh ấn tượng. Phải không? Mà phải có nhiều mới chọn được cái hay nhất chứ. Kẻ thù có điều tốt nhất là điều tốt. Mà nếu chúng ta có được cái phương tiện để chúng ta tìm thấy hết mọi cái tốt, chúng ta lấy trong đó ra một cái tốt nhất, thì cái câu đó bắt buộc là hay. Mà rồi chúng ta lại chủ tâm làm cho câu Kinh Thánh đó ấn tượng nữa ở trong lòng mỗi người. Để cái đề tài của mình nó không phải là cái đề tài thời sự bình thường. Cái đề tài của mình là đề tài nó gắn chặt với Kinh Thánh. Đó. Cho nên từ cái chỗ người ta phê bình như vậy là không phải là quá đáng, không phải người ta quá khó chịu, khiếu trọ gì đâu. Người ta phê bình vậy để chúng ta được nhắc nhở. Giảng theo đề tài phải có Kinh Thánh gắn chặt vào đó. Rồi có một cái nhận định tiêu cực nữa về cái loại bài giảng này là điều thứ tư đó, là nó gây cho những cái người mới hay là thân hữu họ ngộ nhận Kinh Thánh hời hợt. Kinh Thánh hời hợt. Thật ra là cái người truyền đạo quảng diễn cái đề tài đó hời hợt, chứ không phải Kinh Thánh hời hợt, không hay là Kinh Thánh không phong phú. Tại vì ông giảng dở làm cho người ta hiểu Kinh Thánh không hay. Còn nếu ông giảng giải nghĩa Kinh Thánh, người ta nghe chính Kinh Thánh, người ta khảo cứu cái đoạn Kinh Thánh đó, một mặt là ông trình bày được một phần, người ta về người ta tự nghiên cứu, hoặc người ta trong lúc ông giảng người ta tự xem, người ta khám phá nữa. Còn cái này ông nói về một đề tài, ông trưng ô bốn phương tám hướng ông đem về tổng hợp mà, và người ta thấy ông này nói vấn đề nó không hấp dẫn, người ta tưởng Kinh Thánh dở. Không phải, diễn giả dở chứ không phải Kinh Thánh dở, hay như Thánh Kinh mà. Thì có thể là làm cho người ta ngộ nhận. Thì nhân vì có cái lời phê bình khắc khe như thế này thì mỗi lần chúng ta giảng về đề tài chúng ta cũng được nhắc nhở trong cái sự giảng của chúng ta làm sao cho lời của Chúa được tôn vinh. Ngài tôn vinh lời của Ngài hơn cả danh thinh của Ngài nữa mà. Thành ra làm sao mà mỗi lần mà chúng ta có một câu gốc nào thì câu gốc đó trở nên hết sức là quan trọng, câu gốc đó được tôn vinh. Những câu mà chúng ta trưng dẫn chỗ này chỗ kia nói về đề tài đó, Kinh Thánh được tôn vinh. Có nhiều người trưng Kinh Thánh phát rầu, họ thuộc, họ nói rè cái tự thương thế gian nội đã ban bộ như Chúa. Nó nói giống như mình thuộc vậy thôi, mà không có làm cho người ta thấy ở trong đó có cái ý vị gì khi chúng ta trưng cái câu gốc đó. Không làm cho người ta phải dừng lại, phải lắng lòng mình, phải suy gẫm, và Kinh Thánh không trở nên có một ý nghĩa thiêng liêng. Sở dĩ vậy là vì có chúng ta có một cái đề tài hấp dẫn, có một cái đề tài thời sự nóng hổi, chúng ta khoái nói về cái đó, chúng ta lo nói mấy cái vụ đó. Và những câu Kinh Thánh để bất quá là nói vô cho có cái mùi, giống như rắc tiêu vô cho nó có cái mùi Kinh Thánh, có cái này có cái mùi đạo, thất bại. Dầu rằng vấn đề đó là vấn đề được gợi ý từ một vấn đề thời sự, nhưng mà điều mà chúng ta đang cần đây là làm cho con cái của Chúa thấy lời của Chúa đã nói trước rồi rất là phong phú về vấn đề này. Cái này không có lạ. Ví dụ nói cái chuyện tham nhũng á, ở trong Môi-se có nói gì, các ngươi chớ nhận nhậm của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí. Cái này cái đâu có phải là lạ đâu. Nghe cái ông này ông kia sao mà ngu dễ sợ vậy, thứ trưởng rồi mà còn để cho đi tù này kia kia nọ, tại vì bị mờ mắt chứ sao, tại vì tham nhũng thì mờ mắt người thượng trí. Thí dụ câu kinh thánh mình hay ghê, hay quá chừng đấy không ạ, làm cho người ta thấy rằng cái vấn đề này, chuyện này xưa rồi, Chúa khuyến cáo rồi. Và nhiều khi là chúng ta cũng phải nói với mấy ông Ba-la-am, mấy ông tiên tri trong hội thánh nữa, coi chừng nó làm mờ mắt Ba-la-am đó, đuôi luôn, không thấy đường, không thấy thiên sứ đứng đó đó, mờ mắt người thượng trí tham tiền đó. Đại khái là đây không phải là một vấn đề mới, nhưng mà có lời của Đức Chúa Trời và chúng ta giải thích lời của Đức Chúa Trời, những câu chuyện trong kinh thánh, những câu kinh thánh làm cho người ta thấy có vấn đề này. Ô, từ xưa Chúa nói mà nói hay nữa chứ, nói mà nói rất là tuyệt vời. Chứ còn không khéo người ta dễ ngộ nhận là chúng ta kinh thánh không có gì hay, không có cụ thể, không cụ thể lắm chứ, sâu sắc lắm chứ. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy là được khích lệ cũng như được khuyên cáo. Còn bây giờ khi chúng ta soạn một cái đề mục thì có những cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý? Chọn đề mục cho bài giảng. Những cái điểm cần lưu ý khi chọn, cái đây là cầm tay chỉ việc rõ ràng đây. Như chúng ta biết, đề mục là tên của bài giảng, là nhan đề của bài giảng đó. Như là cuốn sách có cái nhan đề, là luận đề, là câu chìa khóa chứa đựng đại ý của bài giảng. Chúng ta ý thức như vậy đó. Cái đề tài nó rất là quan trọng, làm cho nổi bật. Như tôi nói hồi nãy, người nào mà hay giảng về đề tài thì khi một vấn đề nói mênh mông bát ngát, họ có thể rút lại một câu: có phải ý ông nói vậy không? Cái câu đó, cái câu nó làm cho đại ý của cái buổi đó nó cô đọng lại. Và cái người nào quen như vậy đó, như vậy là nãy giờ chúng ta bàn là bàn vấn đề gì? Ông A phát biểu và B phát biểu, nhưng mà điều gì là chính? Chúng ta gom lại, mà cái đó là quan trọng lắm. Nắm được vấn đề. Cái người nào hay giảng đề tài là như vậy, là trong suốt ngày hôm nay cái điều mà quý vị quan tâm nhất là gì ạ? Chúng ta nói nhiều điều mà, đây thì chúng ta dừng lại đó, thành ra luyện được cho cái văn tài của người truyền đạo đó. Nên tôi nhắc lại, nếu chúng ta hiểu đề mục á, đơn giản là tên của bài giảng. Cái tên quan trọng không? Đứa bé sanh ra mà đặt cho nó cái tên quan trọng lắm, phải không ạ? Nhưng cả bao nhiêu hoài bão của cha mẹ, của người thân của mình đặt cho, cũng hẳn nhiên cũng ngoại lệ. Có những ông ba trận phạt 36 đồng hay gì đó, thằng bé gì bị phạt mấy ngàn đó, phạt mấy chục mấy ngàn á, mai phạt mấy 6.500, tức của ông đặt đại vậy. Còn cái chuyện mà ở miền Tây là thôi đặt xấu hái để tránh né ông bà nghe tên tốt, ông bà dặn họng, ông bà bắt, ông bà rước đi, đặt tên tầm bậy tầm bạ cái đó thì không nói. Nhưng mà đa phần tên là sao? Là tên đẹp. Đa phần là tên đẹp, vì cái tên nó nói lên cái ước vọng của gia đình ghê lắm. Thí dụ như là ba tôi đặt tên tôi là Đinh Thiên Tứ. Cái chữ Đinh là cái người con trai mà mạnh mẽ đó, cái họ cũng có nghĩa nữa, là Nam Đinh đó mà. Nó có cái tính hùng cường ở trong đó rồi. Rồi Thiên Tứ, Thiên là trời, Tứ là cho. Bàn Thiên ở miền quê họ có chữ là Thiên Quang Tứ Phước, trời cho, quang trời đến thiên liên, ban cho phước, Tứ là cho, ân Tứ đó, Tứ là cho đó. Thì ba tôi muốn tôi thể hiện cái ân Tứ Chúa cho nhà họ Đinh, thí dụ vậy, gửi gắm vào trong đứa con. Cái tên quan trọng lắm. Nhưng mà cũng thấy trong hội thánh của tôi, đầu tiên tôi ra đó, có hai vợ chồng, chồng tên bé, vợ cũng tên bé. Nhà tôi cứ nói hoài, cả hai vợ chồng mà cái bắp đùi bự hơn cái hông của mình. Tức là tên bé mà không bé chút nào cả. Mập thù lưu, bự thiệt bự, cả chồng mập mà vợ cũng mập, chồng tên bé mà vợ cũng tên bé mà không bé tí nào. Thì cũng có khi cái tên nó chổi ngược lại, tại vì người ta đặt đại, ở dưới quê hay có cái vụ đó. Còn cái chữ, cái tên nó rất là quan trọng, nó thể hiện mà. Đó. Cho nên là chúng ta nói đến những cái, thí dụ như bây giờ, cái người mà làm công tác văn hóa, bộ trưởng văn hóa, mà ăn nói một câu thiếu văn hóa. Ông nói, ông khác nói thiếu văn hóa, người ta đã chú ý rồi, mà cái ông đặt trách cái ngành văn hóa mà nói một câu thiếu văn hóa đó, là người ta nhớ dữ lắm, phải không? Người ta hay nghĩ vậy. Hay là có lần ba tôi rầy tôi đó, tình tứ mà không có ý tứ gì hết, cái là làm ông không vừa ý, tình tứ mà không có ý tứ gì hết. Ông nói cái chữ tứ khác, trong chữ nho cái chữ tứ khác. Người ta hay nhắc đến cái tên, mà những cái nhắc đó làm không quên được, những cái nhắc nhở đó không có quên được. Cho nên cái tên là quan trọng lắm, cái tên là quan trọng lắm. Mà bài giảng đó tên gì, cái bài giảng bữa đó đề mục gì, nên chúng ta phải ý thức là phải soạn đề mục cẩn thận. Có nhiều người là bậc thầy đó, cả giờ đồng hồ đặt không xong một cái tên, suy nghĩ hoài không biết cái đoạn này mình đặt cái đề mục gì cho nó hay, cho nó tốt, cho nó thích hợp đó. Và khi mà chúng ta chọn được một cái tên mà nó ấn tượng đó, là chúng ta cũng thấy dễ dàng lắm, sướng lắm. Tôi nhớ có một lần đầu tiên tôi được mời, tôi hồi đó trường đạo 19 tuổi à, chưa được 20 nữa, ra tập sự mà. Tôi được mời giảng cho một buổi bồi linh tới mấy trăm thanh niên, từ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tắc Dân, Hộ Phòng, Giá Rai gì đi về Cà Mau. Mà tôi là một trường đạo mới ra trường, sao không biết sao, nhắm giò cắn sao không biết, ông mục sư mà mời tôi giảng. Tôi rầu quá, bây giờ mới ra nghề mà, mới ra trường mà, không phải mới tập sự chứ chưa ra nghề nữa, chưa ra trường nữa. Mời tôi giảng cho thanh niên. À, tôi đã chọn một cái đề mục mà tôi qua bên Mỹ người ta còn nhớ. Cũng vui, lại vừa rồi tôi nói chuyện với một vị mục sư, hồi đó còn là trưởng ban thanh niên. Trưởng ban thanh niên. Và bà vợ là chị đó tên là chị Marie ở Giáo Đức. Thì trong khi ngồi nói chuyện đó, ô lâu quá chúng ta không có gặp nhau. Nói một hồi đi chỗ bà con nữa mà. Mục sư Tứ có còn nhớ cái bài mục sư Tứ giảng ở Cà Mau không? Giảng đầu tiên ở Cà Mau không? Xong ôi giảng đòi được hàng ngàn bài giảng biết làm sao nhớ. Vậy mà chúng tôi còn nhớ đó. Bài tôi sẽ đưa em về. Tại cái bài này nó gợi cho người ta cái sự tò mò. Giảng cho thanh niên mà. Tôi sẽ đưa em về. Quý vị biết tôi giảng ở đâu không? Tôi giảng ở trong cái câu nói của ông Giuđa mà ông nói với ông Gia-cốp đó. Con sẽ đem em về cho cha, nếu con không đem em về cho cha, con sẽ can tội cùng cha mãi mãi. Tức là tôi giảng với cái trọng tâm là gì? Là chứng đạo. Không có gì lạ hết trơn á. Nhưng mà cái đề mục á, giảng cho thanh niên mà, giảng cho thanh niên nó nghe nó khoái, đại khái. Tôi sẽ đưa em về. Đưa em là những cái người ngoại đang hư mất yêu về với cha, chứ không có chuyện gì lạ trơn. Nhưng mà khi cái đề tài đó mà nó gây cho cái sự hào hứng á, mà 40 năm sau, gần 40 năm sau có người còn nhớ mà nhắc lại. Hẳn nhiên nhắc hay nhớ liền chứ gì. Tại vì bài đó bài giảng đầu tiên thời thanh niên mà giảng cho thanh niên mà, giảng cho hội đồng thanh niên mà. Cho nên là cái đề tài nó rất là quan trọng. Hẳn nhiên là nói như vậy thì người ta hiểu được, cái người đã nghe rồi hiểu được. Ở đây không phải là chuyện tình ước ác gì hết á. Đây là cái chuyện ông anh hứa với cha, tôi sẽ đem em về cho cha. Nếu tôi không đem em về cho cha thì tôi can tội cùng cha mãi mãi. Câu đó mà ứng dụng cho truyền giáo thì hay không? Hay lắm, phải không ạ? Nó nói lên cái tâm tình của cái người làm chứng, của chứng nhân quyết định đem người hư mất về với Chúa, mà nếu không thì mình can tội với Chúa mãi mãi. Thấy đó hay lắm, dễ dàng nữa. Mà nghe xong cái đề tài là người ta thấy được bồi linh rồi, mà cũng là téo vui vui thanh niên mà. Nhưng mà nếu giảng cho hội thánh cái kiểu đó thì coi chừng hội thánh đó, ông truyền đạo này dễ hư lắm, ông ước ác quá. Đại khái vậy mà. Có thể người ta phê bình khác, nhưng mà đây là một buổi giảng cho thanh niên, có khi thích hợp, mà chỗ khác lại giảng cái bài đó lại không thích hợp. Nhưng mà đại khái là tôi nói đến một cái tầm quan trọng của cái đề mục. Có khi thì trong bài nói rằng đừng có quá ngắn, nhưng mà tôi thấy đề tài ngắn cũng có cái hay của nó. Thí dụ như hồi đó Chu Tử viết một số cuốn sách, tôi không có thì giờ đọc. Yêu một cuốn, ghen một cuốn, sống một cuốn, loạn một cuốn, điên gì tùm lum á. Đại khái là chữ, nhưng mà hãy nói đến cái ông đó, nói cái ông Chu Tử người ta nhớ từng chữ. Một chữ mà trong đó ông nói tùm lum tùm lê vậy đó. Tôi thật ra mấy cái khách nghe nói chuyện nó viết câu khách rồi cũng hơi có nhiều vấn đề, hồi đó cũng không được hay lắm, đọc nghe cái tựa, nhưng mà tự nhiên mình nói ông Chu Tử mình nhớ thôi. Thì đại khái là tôi cũng chưa đọc nữa. Cho nên cái đề tài rất là quan trọng. Hay là Francis Sagan có cái quyển là Buồn ơi chào mi, nghe cái tên không cũng là làm cho người ta phải nhớ. Cái tên rất là quan trọng, cho nên cái đề tài đó. Ví dụ như tôi nói là cái bài giảng tuần trước là lòng trắc ẩn thiên thượng, hay là động lòng thương xót, nghe cái là nó làm cho người ta dễ nhớ, nó ấn tượng. Cái tên mà nó rất là quan trọng. Hay là hồi tối rồi đó là lời mời gọi từ ái. Nó có âm điệu luôn, nó có âm điệu luôn. Một chút chúng ta đi đến cái vấn đề đó. Cho nên khi chúng ta chọn một cái đề mục đó thì chúng ta phải lưu ý và phải vận dụng trí nhớ. Từ qua Phật lên tôi giảng, bên đâu có phải không mời mình hoài đâu, tôi giảng bài ba cái chữ mà hội thánh mình vẫn nói đó, trí, tim, tai. Tôi giới thiệu xong giảng chữ là trí, cái là họ đặt cọc để giảng tim. Tôi giảng xong rồi, bài thứ ba chắc phải mời nữa, không mời chịu không nổi. Khó chịu quá, còn chữ nữa mà. Tai, trí, tim, tai. Cái nguyên tắc giáo dục hội thánh của chúng ta giảng chữ thôi, có khi cũng rất là ấn tượng, làm cho người ta tới chừng người ta giảng hết, người ta nghe hết ba chữ người ta thấy ồ, cái công tác giáo dục á, nó đáp ứng cho cả cái sự hiểu biết, cái lý trí, cả cái tấm lòng, cái cảm tình, và nó có cái ý chí quyết định thực hiện. nó đi đến thực dụng thần học, ứng dụng vào thần học. Thành ra cái đề tài mà chúng ta đặt ra là chúng ta nên lưu ý, nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng. Làm sao cho nó hào hứng, đặc biệt là đối với giới trẻ, cái đề tài nó tạo được sự hào hứng, sự hứng khởi. Rồi chúng ta cũng nhớ là cái đề tài đó nên rõ ràng. Đề tài đó nên rõ ràng. Nhiều khi chúng ta mới học thần học, còn đang học thần học gì đó, nghe cái chúng ta muốn giảng những cái đề tài cho nó đặc biệt. Thượng đế bất khả tư nghị. À, nghe thì nó thiệt, đó là đấng mà con người ta không thể dùng cái lý trí mà hiểu biết, bàn luận mà hiểu thấu được ngài, đấng siêu vượt. Nhưng mà thay vì mình nói một cái chữ gì khác, mình nói một cái từ nó thần học đặc sệt vậy đó, đấng bất khả tư nghị. À, tự nhiên người ta không biết đường đâu mà lần không ông một sư giảng gì đó, mình giảng chữ nho vậy đó mà. Đại khái không biết, hôm nay không biết giảng cái gì, giảng chữ nho mà đại khái vậy. Thành ra là nên lưu ý là cái bài giảng của chúng ta cũng phải là bài giảng rõ ràng. Nhưng mà cũng có những trường hợp không thể rõ ràng được, nhưng mà phải cắt nghĩa rõ ràng thôi. Thí dụ như tôi nhớ có một cái kỷ niệm là ở bên Tuy Lý Vương, tôi giảng một loạt bài 14 cái danh của Chúa Giê-hô-va đó. Tôi nhớ hồi đó có một cái ông là ông Quang, ông là nhân sự rất là tích cực của nhà thờ Gia Định. Ông xuống, ông xuống nửa chừng, ông nghe được cái bài giảng Giê-hô-va Nissi. Giê-hô-va Nissi, Giê-hô-va Nissi là gì? Giê-hô-va cờ xí của tôi, Giê-hô-va cờ xí đó, Giê-hô-va Nissi. Thì cái chữ cờ xí trong nguyên văn tiếng Hy Ba Lai nó không phải chữ Nissi chỉ dùng cho cờ xí mà dùng cho cánh bườm nữa, cái bườm cũng gọi là Nissi. Cho nên chúng ta là có gió của Thánh Linh mà chúng ta cũng có cánh bườm của Chúa nữa, là chèo khỏe không bằng thuận gió. Có được cái sự ban ơn của Chúa, sự thúc đẩy của Chúa, và cũng Chúa làm cho chúng ta đắc thắng. Ông nghe cái bằng Giê-hô-va Nissi rồi ông bắt đầu ông nghe giới thiệu tuần tới chúng ta học là Giê-hô-va Salom. Giê-hô-va Salem là gì? Giê-hô-va ban bình an đó. Cái ông dẫn thân hữu xuống nghe, đi Bồi Linh mà đi với Tuy Liên. Bây giờ nghe tuần này không nghe tuần sau không được, ông ráng đi Giê-hô-va Salom, Giê-hô-va Jire, bắt đầu từ từ, cuối cùng ông thành nhân sự Tuy Lý Vương luôn. Và tôi bị chửi. Quý vị biết tại sao tôi bị chửi rồi không? Tại vì ông nghe, ông tò mò, ông muốn nghe tới biết ông thành nhân sự luôn, ông tình nguyện đăng ký luôn. Ông không còn làm nhân sự Gia Định nữa, và ông mục sư Gia Định ghét quá chừng, lôi tôi ra xử. Cái đó cũng là một cái tội. Nhưng mà cái chuyện chúng ta làm là chúng ta làm, chúng ta đâu có tính câu ai đâu. Nhưng mà hội thánh cần phải biết các cái danh của Chúa, hội thánh cần phải biết. Thí dụ như quý vị có cái quyển cuốn mà là Nguyên Lý Cấu Tạo Kinh Thánh, cuốn sách dày tiếng Việt, Nguyên Lý Cấu Tạo Kinh Thánh, các cái danh của Chúa ở trong cuốn nó cắt nghĩa ra và trở thành bài giảng rất là hay. Chà, nói về sách thì tôi thấy làm sao để từ từ chúng ta phải để dành tiền mua sách rồi. Tôi gợi ý một điều là phải có sách. Cái cuốn Nguyên Lý Cấu Tạo Thánh là rất hay, một quyển sách rất là hay, và trong đó có danh của Giê-hô-va. Mà chúng ta thấm nhuần được những cái danh của Giê-hô-va để ứng dụng cho đức tin của mình, cho bầy chiên của mình là tốt biết bao nhiêu. Và có những cái là chúng ta chịu không có rõ ràng được, hay là rõ ràng là vừa nói vừa cắt nghĩa. Thì Giê-hô-va Jire tức là Giê-hô-va sẵn sàng, cũng được, có thể như vậy. Nhưng mà có khi không cần nói rõ ràng, muốn anh em thuộc Giê-hô-va Jire, nói Giê-hô-va Jire là biết. Tín đồ hội thánh nào không biết, nhưng mà hội thánh chúng ta nói Giê-hô-va Jire là biết, tại vì chúng ta hát vậy, Giê-hô-va Jire, chúng ta hát rồi không ạ. Cho nên là có những cái chữ không cần cắt nghĩa luôn, nhưng mà nếu được thì cắt nghĩa ra cho nó rõ ràng. Cái đề mục nó đòi hỏi phải rõ ràng, nhất là chúng ta không phải là những siêu diễn giả, thì chúng ta cần phải lưu ý cái yếu tố rõ ràng. Rồi điều thứ ba là đề mục phải cô động. Đề mục phải cô động. Tôi thấy có những cái quyển sách ở ngoài bây giờ người ta viết, thứ nhất là những năm 70 mấy, viết gì đâu mà nó dài 2-3 hàng mà để là đề tài. Tôi không biết cái những người đó nghĩ gì. Như vậy là làm sao người ta nhớ được, phải không? À, chương trình nói chuyện với thanh niên trong kỳ này, ông chủ tịch sẽ nói về vấn đề thanh niên trước vận hội mới, trước bối cảnh hội nhập, trước sự phát triển thương mại văn hóa, và phải bảo tồn bản sắc dân tộc. Tôi thí dụ thôi, tôi mới nghe truyền hình tôi không nhớ được. Mới nói cái gì mà cái chủ đề của một cuộc nói chuyện mà cái gì này nó chủ đề gồm có thanh niên, biết rồi. thanh niên trước vận hội mới, trước hội nhập, trước bảo tồn văn hóa dân tộc, trước cái gì cũng nói một loạt. Thì thôi nói cái gì đi vô sau người ta chia ra những cái phần cho ai mà nói, với cái chủ đề mà nói cái chủ đề ra nghe cái không nhớ. Thôi tôi chỉ nói điều là không nhớ, không phải nói dở, phải không ạ? Nhưng mà cái đó đâu phải là cái chủ đề, nói dài lê thê lết thết như vậy là không được. Cái đề mục thì tốt hơn là nên cô động. Có người nói rằng không được quá 10 chữ, có người nói tốt nhất là 4 chữ. Thôi thì mình nói trong cái khoảng đó, trong cái khoảng từ 1 đến 10 chữ. Đừng nên dài quá, dài quá người ta không nhớ được. Nó cần phải gọn. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta nói đến chiếc cái máy đi, hay chiếc xe, chúng ta nói đến xe Honda, nghe nó dễ nhớ phải không ạ? Nhưng mà chúng ta nói đến chiếc xe Kawasaki, thì tự nhiên người ta thấy khó rồi. Người ta phải tìm cách mà nói chạy nó ra là Kiwasaki. Kiwasaki nghe nó cũng không hay. Nó hai chữ nghe nó Honda nó dễ hơn, mà tới Kawasaki chạy nó nổ lịch bịch nó sụp sạc gì đó, nó Kiwasaki. Nhưng mà thật ra cái hãng này nó hãng lớn, cái hãng có máy bay, chế máy bay luôn á. Nhưng mà nó cái tên dài quá, người ta ngán. Hẳn nhiên có những cái chữ dài như National thì cái từ này nó phổ biến phải không ạ? Nó đụng đầu nhiều đó. Nhưng mà nhiều khi là người ta vẫn nói chạy ra Yamaha, Yamaha. Ta tìm cách để mà cho nhớ, mà nó khó nhớ, người ta phải ráng mà nhớ nó. Tôi thí dụ vậy. Cho nên là chúng ta soạn một bài giảng mà gọn được là dễ nhớ, còn dài nhiều khi là bất lợi. Cũng có khi không tránh được. Nhưng mà được nhắc nhở chung là đề mục nên gọn gọn, không nên dài quá đó. Và nên có âm điệu, đừng có chỏi quá, nên có âm điệu. Như hồi nãy tôi nói là bài giảng là lời mời gọi từ ái, nghe nó có âm điệu phải không ạ? Lời một cái đề mục nó có âm điệu, nó dễ nhớ. Tình yêu xứ Việt đó, đại khái là cái đề mục nó ngắn gọn mà nên có cái âm điệu, nó đừng có chỏi quá. Và đề mục thì trừ những trường hợp đặc biệt thì không nên cầu kỳ quá, như hồi nãy tôi đã có nói qua rồi, như là trường hợp đấng bất khả tư nghị này kia đó, là những cái đó chúng ta có vẻ là khoe mẽ quá, khoe mẽ thần học quá. Thành ra là chúng ta nên cẩn thận để cái đề mục của mình nó cũng tương đối là nói được nội dung mà không có quá cầu kỳ. Có những cái lời nhắc nhở tiếp theo, hình thức của đề mục. Người ta nhắc lại là hãy lựa những câu ngắn, nhất là những câu có sẵn trong Kinh Thánh. Chúa động lòng thương xót, thí dụ vậy đó. Hay là có những người có thể lấy những cái bài như bài hát đó, Yêu Ta Chăng. Đặt nó là một cái bài loại bài giảng đặt vấn đề Yêu Ta Chăng. Hay là ta sẽ sai ai đi, những cái vấn đề, những cái câu ngắn có thể lấy thẳng ở trong Kinh Thánh được á, thì rất là tốt. Hoặc là như Giô-suê đoạn 24 câu 15, ngày nay hãy chọn. Cái đề mục như vậy, ngày nay hãy chọn. Nhiều lắm. Rồi chúng ta được một ý nhắc nhở nữa là chúng ta phải thường xuyên thay đổi đề mục. Đề mục của chúng ta phải thường xuyên có sự thay đổi. Cái gì hay mà hay hoài cũng là thành hết hay. Từ hình thức này đổi qua hình thức khác. Biết rằng nội dung nó, cái đề mục nó thể hiện nội dung, nhưng mà chúng ta cũng đổi cái cách để mà đặt đề mục. Nói chung là chúng ta giảng bài giảng theo đề mục thì chúng ta phải làm nổi bật cái đề mục đó, và làm sao để nhập tâm, giúp cho người ta có thể ghi nhớ lâu dài cái đề mục của chúng ta. Mà tốt hơn nữa là đề mục đó lại gắn kết với Kinh Thánh, và cũng làm cho người ta tôn vinh được Kinh Thánh, lời của chúng ta tôn vinh được Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới gọi là thành công trong các cái loại bài giảng có thể loại là bài giảng theo đề mục. Tôi muốn dành cái phần chót này như là một cái phụ đề để nói thêm một số ý mà nãy giờ chưa có nói rõ. Trong các cái vấn đề thuộc về đề mục bài giảng thì tùy trọng tâm của chúng ta. Có những cái đề mục nghe rất là bồi linh nhưng vẫn có thể dùng để truyền giảng. Cũng có thể dùng để truyền giảng. Thí dụ như dâng mình cho Chúa. Tôi nhớ giảng mỗi tuần, mỗi bài giảng mấy năm trời riết rồi cũng cạn tài liệu thiệt. Giảng truyền giảng khó, giảng truyền giảng đề tài nó hạn chế lắm. Tôi giảng luôn những cái đề tài rất bồi linh là dâng mình cho Chúa. Đó. Và chúng ta có biết những câu chuyện ở bên ngoài, có những cái câu chuyện mà người ta biết những người bán linh hồn cho quỷ đó, những người mà dâng mình cho ma quỷ để trở thành một tay đánh bài mà siêu luôn, giàu có, nhưng mà cuối cùng rồi tới ngày thanh toán hợp đồng là nó nhận cái hậu quả thật là khủng khiếp đó. Và chúng ta không phải là một cá thể độc lập, và chúng ta lệ thuộc bởi sáng hay tối, thiện hay ác. Mà chúng ta muốn được gìn giữ, được sống hạnh phúc tốt đẹp là phải dâng mình cho chủ thể hạnh phước, đấng chủ thể hạnh phước. Phải hiểu là Thiên Chúa, biết rằng chủ đề đức tin nói hoài rồi, bây giờ chúng ta nói là dâng mình. Nhưng mà cái chữ dâng mình nó thể hiện trong cái sự phó thác đó, cái sự tin cậy. Thì ngay cả cái chủ đề dâng mình cũng nói được. Rồi thí dụ như những cái chủ đề như là thánh hóa. Cái vấn đề nên thánh là nó sao cả vấn đề tái sanh đó, phải không ạ? Tái sanh xưng nghĩa rồi mới tới nên thánh nhé. Nhưng mà khi chúng ta nói đến thánh hóa, trong cái chữ nên thánh đó, là nó gồm có cái ý nghĩa biệt riêng ra khỏi và biệt riêng ra cho. Cái ý nghĩa của cái chữ nên thánh, biệt riêng ra khỏi và biệt riêng ra cho. Thì như vậy chúng ta khi nói với mọi người, để chúng ta kêu gọi họ ra khỏi tội lỗi, ra khỏi thế gian, ra khỏi hủ tục, biệt riêng ra khỏi và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Bài đó cũng giảng truyền giảng được như thế không? Thánh hóa. Cho nên là trong cái kinh nghiệm truyền giảng đó thì cái đề mục của chúng ta rất là phong phú. Tùy theo đối tượng chúng ta có thể giảng những vấn đề xem có vẻ rất là bồi linh thì lại cũng có thể giảng truyền giảng.